Di Đà Phật.
Xin tất cả đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả mọi người Phật tử chúng ta thì ai cũng đều biết và đều có một cái tri kiến rất là rõ ràng về cái bản chất của thế gian. Thế gian này vốn đầy rẫy mọi cái sự đau khổ, mọi phiền não, mọi hệ lụy. Và con người ở cái kiếp nhân sinh này hiện hữu không phải để hưởng, mà là để đấu tranh. Đấu tranh với mọi cái nghịch cảnh, đấu tranh với mọi cái chướng ngại. Người nào mà chiến thắng được những cái nghịch cảnh hay chướng ngại ở đời sống của mình thì người đó có thể được gọi rằng là người may mắn hay là người có hạnh phúc. Nhưng mà một cái hạnh phúc đầy mệt mỏi, bởi hạnh phúc đó đạt được không phải là bằng một yếu tố tự nhiên, mà là bằng một cái giá phải trả rất là lớn. Cái giá phải trả này có thể hy sinh rất là nhiều người xung quanh mình, và hy sinh kể chính cả mình nữa, mới có thể vượt qua được mọi cái nghịch cảnh. Mà chưa kể đó rằng là những người vượt không qua và phải bị bại trước những cái nghịch cảnh đó, để cả một cuộc sống bị đầy đọa và đau khổ, con số đó luôn luôn là đại đa số. Và chỉ có thiểu số là vượt nổi nghịch cảnh thôi. Như vậy thì cái cuộc đời này, con người ta khi hiện hữu ở thế gian này rõ ràng không phải để hưởng, mà là để chịu đựng. Và người nào chịu đựng được, vượt qua được, thì người đó, người nào vượt được nghịch cảnh thì người đó chịu đựng ít, còn người nào mà vượt không nổi thì người đó phải chịu đựng nhiều và đầy ắp. Cho nên vì như thế mà cái thế giới này mới được chư Phật gọi rằng là thế giới kham nhẫn, tức là ta bà. Ta bà đâu có nghĩa là kham nhẫn, là chịu đựng. Và cái chịu đựng này không phải rằng là chỉ có cái người mà chịu nghịch cảnh mới chịu đựng, mà ngay cho đến những người thuận cảnh cũng là một cái sự chịu đựng. Bởi vì cái thuận nào ở trên thế giới này cũng có thể dễ dàng đem đến những cái nghịch. Và thuận ở thế giới này cũng chính là nghịch thôi. Nhưng mà cái thuận đó thì không bao giờ có tác động mạnh như cái nghịch. Cho nên mình có 10 năm hạnh phúc mà chỉ có 1 giờ đau khổ thôi, thì 10 năm hạnh phúc kia cũng tiêu. Cái đau khổ khi nào cũng mạnh. Và cái đau khổ khi nào đến với mình cũng cơ hồ giống như chịu không nổi. Nhưng mà hạnh phúc nào đến với mình thì nó cũng có vẻ giống như rằng còn ít ỏi quá. Cho nên cái khổ khi nào nó cũng mạnh. Và bất cứ một cái thuận nào của mình ở cuộc đời này nó cũng bấp bênh. Bởi vì cái thuận nào cũng chỉ là cái mà nhất thời vượt qua khỏi cái ngưỡng cửa của nghịch cảnh. Và nghịch cảnh vẫn bao vây, nghịch cảnh vẫn đe dọa cái thuận đó. Và cái thuận đó vẫn phải được duy trì không phải bằng một hình thái thoải mái, khinh an và tự nhiên, mà phải được duy trì bằng đầy tính toán, đầy âu lo, đầy suy nghĩ và đầy nỗ lực mới gìn giữ được cái thuận. Như vậy ở cuộc đời này cứ buông bỏ ra mà cứ để thiên nhiên, cứ để tự nhiên thì nghịch và nghịch không có một mảy may thuận nào hết. Và thuận nó chỉ là một quá trình của một sự nỗ lực, một sự chiến đấu gian khổ, một cái giá phải trả lớn lao. Nó là bản chất của cuộc đời. Mà những người học Phật đều biết như thế. Và học Phật không gì khác hơn là một cái tinh thần vạch cho người ta một con đường. Mà con đường này là một con đường vượt qua được thuận và nghịch, tức là một con đường của giải thoát, rời khỏi cái bến của thuận nghịch để mà qua cái bờ của không có thuận, không có nghịch, tức là một cái bờ bến mà an lạc đúng mức, Đúng nghĩa, cái an lạc này không phải trả bằng một giá nào hết. An lạc này không phải vận dụng nữa. Nhưng mà trước tiên muốn đạt được đến một cái sức an lạc mà không cần phải bảo vệ nó nữa, mà khi được an nó là an vĩnh hằng, thì cũng phải đòi hỏi mình một cái nỗ lực. Cái nỗ lực này cũng khó khăn lắm, nhưng mà tương đối nó không có khó hơn bất cứ những cái nỗ lực nào ở thế gian này hết. Nó cũng chỉ trả bằng cả cái cuộc đời của mình, hay bằng cả những cái sự suy nghĩ và suy tư của mình thôi. Nhưng nếu mà mình biết nghĩ, mình biết mình có một cái chính kiến, thì mình biết tư duy, thì cái giá cũng phải trả như vậy. Mà người ta chỉ mua lại được những cái an lạc nhất thời, và cũng với cái giá như vậy mà mình mua được một cái an lạc vĩnh hằng. Cũng cái giá phải trả ở cuộc đời này, cũng một cái nỗ lực phải nỗ lực ở cuộc đời này, nhưng mà hai cái kết quả nó có khác nhau. Và cái kết quả mà khác đó, mà Đức Phật chỉ cho mình thấy đó, là một cái giá, một cái kết quả, một cái nhân phải trả so với một cái kết quả vĩnh hằng như vậy, thì cái nhân phải trả nó kể ra rất là rẻ. So với nếu ở cuộc đời họ đạt được, thì phần nhiều cái giá họ phải trả cho những cái kết quả cuộc đời họ được quá đắt. Chỉ mua được đồ dồm không à? Đồ mạ, tức là không phải vàng thiệt mà mạ vàng, tức là không phải hạnh phúc thiệt, mạ hạnh phúc. Cái lớp mạ hạnh phúc đó nó mỏng lắm, đụng vô một cái nó chảy, cái nó lòi ra cái phiền não bên trong. Thành ra tại sao mà họ phải gặp những cái giả như vậy? Là bởi vì họ có một cái chi kiến không thật, cái hiểu biết không đúng đắn. Cho nên bằng cái hiểu biết không đúng đắn đó, họ đã tính toán sai lầm, và họ đã bị được một cái kết quả sai trái và không thật. Nếu có một cái chi kiến thật của Đức Phật thì sẽ đạt được một cái kết quả hết sức là tương xứng. Cho nên như Ngài Ba Tiêu Thiền Sư có ví dụ, một cái ví dụ rất là hay, là Ngài bảo rằng con người ta đó, bao nhiêu cái nỗ lực của ba nghiệp của mình á, để mà lo tìm những mưu cầu những cái hạnh phúc, mà những cái hạnh phúc đó chỉ là trăng dưới nước. Những cái hạnh phúc mà con người ta bao nhiêu lần đón bắt, và khi mà cứ đón bắt được nó thì nó tan biến, giống như trăng ở dưới nước vậy. Cho nên cái nỗ lực đó của người ta thực là uổng. Giống như rằng là lấy một viên ngọc làm đạn, cặp vào trong một cái ná bắn một con chim sẻ, được một con chim sẻ mà mất đi một viên ngọc bóng, thì cái giá phải trả đó không tương xứng. Cũng vậy, bao nhiêu tâm huyết ở đời cũng vận dụng suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu vận dụng suy nghĩ như vậy ở nơi đời thì được con chim sẻ, nhưng mà cái vận dụng nó rất là quý báu, được ví như viên ngọc. Tại với cái vận dụng đó mình có thể được một cái kết quả to lớn, kết quả đó là một sự an lạc vĩnh hằng. Mà cái an lạc này vĩnh hằng mà mạnh cho đến độ rằng là cái an lạc này là an lạc của vô lượng thọ đấy, tức cái an lạc này không có hết. Và an lạc này không phải chỉ không hết ở nơi mình, mà cái an lạc này cũng là có tính chất của vô lượng quang đấy. Có nghĩa rằng là bất cứ một cái người nào đụng với an lạc này cũng phải an hóa, cũng là được lạc hóa. Còn những cái an lạc mình đạt ở cái thế gian nó mong manh lắm. Nó đụng với những kẻ khác, nó có thể bị phiền não của kẻ khác cà chầy cái lớp mạ an lạc ở bên ngoài, để nó trình hiện ra cái lớp phiền não ở bên trong, mà chỉ được tô bằng một lớp mạ mỏng dính của hạnh phúc ở bên ngoài. Hạnh phúc khi nào cũng chỉ là một cái lớp mạ như vậy thôi, chứ nó không phải là từ trong ra tới ngoài là hạnh phúc. Và một khi mà mình được một cái sự an lạc ở thế gian này, cái an lạc nó không đủ để làm cho mình an lạc vĩnh hằng. Bởi vì an lạc nó mong manh, nhiều nãy tôi nói, vẫn phải bỏ công, vẫn phải bỏ sức, vẫn phải bỏ âu lo, vẫn phải bỏ phiền muộn ra để mà giữ gìn nó. Và có thể bị bất cứ một kẻ nào đụng vô làm chảy chùa cái lớp hạnh phúc đó đi. Thành ra an lạc đó thực là một cái an lạc mong manh và không đáng giá trị. Như cái an lạc của Phật Pháp mà khi mà mình tạo được nó, thì cái sức an lạc nói trên nó có thể chạm vô bất cứ một cái vật gì, nó có thể dính cái chất của an lạc vào cái vật đó. Cũng đại khái giống như người Ấn Độ họ có một câu cách ngôn là người đức hạnh, người trí tuệ, người đức hạnh giống như là một cái cây trầm. Cái cây trầm này nó thơm ngát tới độ mà cái mùi trầm nó ướp cả lưỡi búa chặt nó nữa. Thế cái lưỡi búa chặt nó cũng bị lây mùi thơm của nó nữa. Thì cái an lạc mà tạo nên được bởi một cái đức hạnh hay bởi một cái trí tuệ mà Đức Phật vạch ra, nó cũng hệt như vậy. Bất cứ một lưỡi búa nào, bất cứ một, cho đến cả lưỡi búa chứ đừng nói là cho đến những bàn tay đụng vào nó, đều bị cái mùi trầm nó phủ. Và cái sức an lạc như vậy mới là một sức an lạc mạnh mẽ và vĩnh cửu. Vĩnh cửu là bởi vì không có cái gì phá được nó hết, cho nên nó mới có thể trường thọ. Còn những cái an lạc ở thế gian, những cái hạnh phúc của thế gian mong manh lắm, và nó có thể bị tan biến bất cứ lúc nào. Và nếu rằng là mình chỉ có lắng tâm, ngồi mà nghiền ngẫm và suy nghĩ và suy gẫm lại đó, thì mình sẽ thấy đúng như vậy. Hạnh phúc nào của thế gian cũng như bọt nước vậy, vừa thoạt có đó thì nó đã tan biến mất rồi. Và trong cái sứ mạng mà chư Phật trong mười phương phải thể hiện ở nơi đời này, không ngoài cái sứ mạng nói trên là khai thị cho chúng sinh một con đường, để trên cái con đường tu tập đó chúng sinh đã sử dụng ba nghiệp như thế nào, và trong cái quá trình tu tập đó giữa những người tu tập với nhau, nó cũng có thể tạo cho người ta một cái cảnh giới an lạc hiện thế trên quá trình tu tập. Và khi cái quá trình tu tập đó thành tựu thì người ta được một cái an lạc ở ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, lúc nào cũng an lạc, và có thể làm cho những người khác an lạc. Và với cái sứ mạng như vậy mà Đức Phật xuất hiện ở nơi đời, không ngoài cái vạch cho người ta con đường nói trên, vạch cho người ta con đường nói trên mà chỉ bày cho người ta là suy nghĩ như thế nào, nói năng như thế nào và hành động như thế nào để cho cái cuộc sống của mình phù hợp với tinh thần an lạc nói trên. Và cái tinh thần an lạc của đạo Phật nói trên đó là một tinh thần bất diệt và vững chắc, cho nên tinh thần an lạc đó thắng mọi tinh thần phiền não của bất cứ những đối tượng nào xung quanh. Chính vì vậy mà an lạc đó mới là một cái an lạc mà chắc nịch, không có mạ. Còn nếu một cái an lạc mà nó có thể bị chảy chùa, nó có thể bị mất mát dễ đi, thì an lạc đó không trường thọ, an lạc nó yểu tử, an lạc nó bệnh hoạn và chết non. Bởi vì như vậy thì khi Đức Phật chỉ cho mình làm thế nào mình sống ba nghiệp đúng theo cái tinh thần an lạc đó, và khi mình sống đúng cái tinh thần đó thì tất cả những người xung quanh mình đều được an lạc hóa. Là tất cả những người xung quanh khi có nhân duyên với mình á, khi mà hai người có nhân duyên với nhau thì hai người đó đi vào cảnh giới của nhau. Mình nếu mình có nhân duyên với một người mà người đó có những cái phiền não gì, mà khi mình đi vào cái nhân duyên sâu với người đó thì những cái phiền não của người đó mình cũng phải gánh, mình cũng phải chia. Thì cảnh giới của người đó mình phải biết, bố mẹ người đó mình cũng phải biết, anh em người đó mình cũng phải biết, kẻ thù người đó mình cũng phải biết, và mình cũng phải đồng chia đồng gì là khi mình đi vô những cái nhân duyên của nhau. Và chỉ có nhân duyên của chư Phật là những người mà đã thực hiện cái con đường an lạc nói trên viên mãn, và mình đi vào được cái nhân duyên với Đức Phật, và mình sẽ chia sẻ những gì Đức Phật biết, chia sẻ những gì Đức Phật hiểu, và chia sẻ những gì Đức Phật thọ nhận. Và khi mình đến như vậy mình sẽ chỉ thấy có một vị duy nhất thôi, đó là vị an lành khi mình đến với Đức Phật. Và không có một chúng sinh nào ở nơi đời này được như vậy, không có một chúng sinh nào thứ hai mà khi mình vào cảnh giới của họ mà mình chỉ lãnh thọ được cái sự an lành. Và chúng sinh nào khi mình đi vào cảnh giới của họ, một là người đó có phước thì mình cũng được một phần hưởng phần một phần phước của họ, một phần an lành của họ, và cũng chịu chia sẻ một phần nghịch cảnh của họ. Còn nếu là một người bạc phước mà mình bước vào cảnh giới của người bạc phước nói trên thì hoàn toàn mình phải chia sẻ những cái mệt mỏi của họ, mình phải gánh vác bớt, mình phải chia sẻ, mình phải chịu mệt mỏi lây. Nhưng đến với Đức Phật thì không hề có một sự chia sẻ lo âu với Đức Phật. Mình không bởi bận tâm là nói tội Phật quá, ma vương có nhiễu Phật hoài, con không biết cách nào để giúp Đức Phật, con phải chiến đấu dùng Đức Phật. Đức Phật sáng hôm nay ngủ cho khỏe để hôm nay con canh con đấu với ma vương dùng Đức Phật. Đó. Mà mình đến với Đức Phật mình chỉ có thấy một cái sự là cầu Phật gia hộ và Đức Phật gia hộ. Lý do tại sao, hay chứ Bồ Tát? Lý do tại sao? Là bởi vì Đức Phật hay là những vị thánh nhân đó là những người đang đi, đã đi, đó, đang đến và đã đến cái cứu cánh nói trên. Và cái cứu cánh nói trên đạt được một cái sự an lạc cho đến khiến rằng thế mình mà tiếp xúc với Đức Phật thì mình chỉ có một cái cảm giác là được an hóa. Cho nên vì vậy Đức Phật được gọi là lưỡng túc tôn, quy Phật lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn nó có hai nghĩa, một là nói rằng là lưỡng túc là đầy đủ, hai cái đầy đủ, đó là phước và huệ. Hai là nói là lưỡng túc đó là trong những chúng sinh, trong những con người hai chân này, thì Đức Phật là nhất. Hay là vì vậy mà nó thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, cái Đức Phật đản sinh nơi đời. Tại vì sao vậy? Tại vì trong tất cả những nhân cách xuất hiện ở nơi đời này, những nhân cách mà sống ở nơi đời này bằng ba nghiệp như nhau hết, chỉ có con người này là ba nghiệp nó hoàn toàn thanh tịnh. Mà chỉ có ba nghiệp này, con người khi tiếp xúc với ba nghiệp này không hề có lo âu và sợ sệt. Thậm chí cho đến con vật nó còn cảm giác an nữa. Cho nên trong kinh có nói rằng là khi Đức Phật cùng với lại chư Tăng đi khất thực vào trong thành, thì bây giờ có một con bồ câu nó bị một con diều hâu rượt bắt. Con bồ câu kia nó bay vào trong thành, nó thấy mấy thầy tỳ kheo đang đi ở dưới. Thì con diều hâu rượt sát đến nơi rồi, con bồ câu nó sợ quá, nó mới bay, nó núp ở dưới cái bóng dáng của ngài Mahakasyap. Nhưng nó vẫn run, nó vẫn run rẩy. Nhưng mà khi Đức Phật xuất hiện, con bồ câu này nó bay về phía Đức Phật và nó yên ổn và nó không còn run rẩy sợ sệt. Là bởi vì lý lẽ tại sao vậy? Bởi Đức Phật trong nhiều đời, nhiều kiếp, vậy là giải thích theo trong kinh tạng của Tiểu Thừa, trong nhiều đời nhiều kiếp không có sát, không có giết. Cho nên bất cứ một loài vật nào nó bên cạnh Đức Phật nó đều không thấy sợ sệt, nó thấy an lắm. Còn mình tỏa cái nghiệp sát ra, con vật nó nhìn thấy cái sát khí thì nó sợ. Mình không thấy nhưng con vật thấy, cũng như con chó nó đánh được cái hơi mà mình không đánh được, mà con vật nó nhìn thấy được những cái hình tướng như vậy. Cho nên con chim, con chóc nó có thể đậu trên sừng của mấy con trâu, mấy con trâu nước, mấy con gì, mà nó đâu có dám đậu trên đầu, trên cổ mình đâu. Tự động, mà nó không có nhà trường để dạy. Là nhớ là nếu có một loài mà đi hai chân, có hai tay lòng thòng, mà mặc đồ vải thì trên người lung tung, mà không phải lông, mà là vải vóc, thì đừng chớ có đậu. Nó không có bày nhau, nhưng mà tự nhiên nó đánh được cái hơi hám. Cho nên vì như thế mà cho đến cái con bồ câu nó trên, nó ở gần Đức Phật, nó cũng cảm thấy an lành, nó cũng cảm thấy được an. Nhưng mà nói theo một cái nhân quả thì tại Đức Phật trong nhiều đời không sát, nhưng mà nói theo một chiều hướng khác, tức cái an của Đức Phật cho đến bất kể một cái gì đụng vô cũng được an hóa hết. Cái an nó là kết quả ở một cái tinh thần, ở một cái sự hiểu biết, ở một cái trí tuệ, ở một cái đức hạnh đúng đắn, chính xác. Và Đức Phật đã hoàn thành nó trong bao nhiêu đời. Và chính vì cái lý lẽ nói trên, chính cái đức hạnh nói trên để khiến cho Đức Phật trở thành có một cái tinh thần của an lạc mà bất khả hoại, tức là một cái an lạc vô lượng thọ, bất khả hoại mà cũng vô lượng quang, bởi vì không một cái gì có thể tiêu hủy hay cản nó được. Cho nên vì vậy nó an lạc hóa mọi cái. Và chính vì với tinh thần như thế, tức là cái tinh thần an lạc hóa mọi người, cho nên Đức Phật không thể không cứu độ chúng sinh. Cái an lạc đó không thể ngừng, và cái an lạc đó luôn luôn biến chiếu ra mười phương thế giới. Và những người nào tiếp xúc với cái an lạc đó cũng đều được an lạc hóa. Và vì như vậy, cái sứ mạng độ nhất thiết chúng sinh không thể lìa được với cái yếu tố mà được an lạc vĩnh cửu như vậy. Và như vậy thì an lạc vĩnh cửu và yếu tố độ tận chúng sinh nó là một vấn đề. Mà muốn được một an lạc vĩnh cửu như vậy thì phải có tinh thần phụng sự nhất thiết chúng sinh, độ nhất thiết chúng sinh. Còn với những cái mưu toan tính toán của một sự an lạc cho cá nhân này mà phải hy sinh bao nhiêu chúng sinh khác ở xung quanh mình để riêng mình được một phần lớp mạ an lạc nhất thời, những thứ an lạc như vậy luôn luôn là những thứ an lạc dồn chết yểu bệnh hoạn và là tai họa cho nhiều người và nhiều kẻ. Và những điều đó luôn luôn đi nghịch lại với những điều là phụng sự chúng sinh. Và những điều đó luôn luôn đặt nền tảng là hy sinh chúng sinh, hy sinh mọi người để mình được an lạc. Và cái an lạc mà điều kiện như vậy luôn luôn là một thứ an lạc ẻo ọp, như nãy tôi nói, an lạc giả. Và cái an lạc thật sự luôn luôn đi đôi với tinh thần độ nhất thiết chúng sinh. Và chính vì với tinh thần nói trên, với tinh thần an lạc đó của Đức Phật đi đôi với tinh thần độ nhất thiết chúng sinh, cho nên Đức Phật chưa có một giây phút nào lìa chúng sinh. Vì như vậy lìa chúng sinh trong từng mỗi niệm của ngài, và lìa chúng sinh trong từng mỗi niệm của chúng sinh. Cho nên làm thế nào để cho chúng sinh trong bất cứ một thời gian nào, trong bất khoảng không gian nào, chúng sinh đó có thể lìa Phật pháp, với những người có nhân duyên được pháp. Vì như vậy Đức Phật ứng thân ra vô số, hay là các vị Bồ Tát hóa thân vô số vô lượng. Và như vậy thì ở cõi trời, với sứ mạng mà hành đạo cõi trời, trong khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn ở thế giới Ta Bà này, thì cõi trời thuộc thế giới Ta Bà này được giao phó, được phú chúc cho Di Lặc ở nhân gian này, cõi người này, cho Quan Thế Âm. Và cái chốn cực kỳ nhọc nhằn và khó trị và khó dạy, cái chốn đó không bao giờ tổ chức một khóa học Phật được, chỉ có tổ chức một băng đảng được, nhưng mà không tổ chức được một khóa học. Ở cõi này không thể quyên được một đồng để mà mở niệm Phật đường, hay để mà ban bố cho một người nào một cái sự tốt đẹp nào. Chúng sinh ở nơi đây nghe cái chuyện nó như một điều cấm kỵ, mà chỉ nghe cái chuyện sát hại và tranh giành nhau như một lý tưởng. Cho nên vì vậy thế giới đó, với cái lý tưởng nói trên, thế giới đó là một thế giới cực kỳ hãi hùng. Thế giới đó nói một cách khác gọi là địa ngục. Và những chúng sinh đó, cũng như cái cảnh giới khủng khiếp nói trên đó, được giao phó cho một vị Bồ Tát. Vị này có danh hiệu là Địa Tạng Bồ Tát. Và Địa Tạng được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giao phó cho cảnh giới như vậy. Nhưng mà thực chất, nói là địa ngục hay là phân như vậy, nhưng mà thực chất không phân. Thực chất thì Di Lặc cũng hóa độ nhất thiết chúng sinh, và Quan Thế Âm cũng hóa độ nhất thiết chúng sinh, và Địa Tạng Bồ Tát cũng hóa độ nhất thiết chúng sinh. Nhưng cái chính yếu là ở cảnh giới địa ngục. Và vì sao Địa Tạng Bồ Tát được sao phó cho cái trách nhiệm như vậy, một trách nhiệm mà là khó khăn nhất, khó nhất, cho đến độ Ngài không thể thành Phật được theo trong kinh điển nói. Bởi vì nhất xiển đề là hạng không thể thành Phật. Hạng đó là hạng có niềm tin không đầy đủ. Hạng đó không thể nào thành Phật, hạng không tin nhân quả. Nhưng mà ngoài hạng nhất xiển đề ra, thì có một vị duy nhất là Địa Tạng được có kể coi như rằng là cũng không thể thành Phật nổi. Với cái lời nguyện là địa ngục vì không thể bất thành Phật, mà chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu một ngày nào mà địa ngục chưa không, thì tôi thề không thành chính đẳng chính giác. Mà địa ngục chừng nào mới không? Chừng nào mới không đây? Đừng nói là cảnh giới địa ngục. Ngay cả cảnh giới nhân thiên này mà cái sự độ sinh còn khó quá, tu hành còn khó quá, mình phát Bồ Đề tâm, phát tâm tu theo Đại Thừa Phật Pháp, mà tham sân si còn chưa diệt nổi, còn vẫn giận hờn, còn vẫn chia rẽ, còn vẫn xích mích, hà huống là những chúng sinh mà không phát Bồ Đề tâm, không thọ Bồ Tát giới. Và mình cứ suy tư những cái như thế thì mình đủ thấy rằng là khó chưa. Nhưng mà thật ra không khó, khó chỉ vì rằng là mình thâm căn cố đế, chấp chặt có những cái tà kiến như vậy trong nhiều đời nhiều kiếp, khó bỏ cái tà kiến đó. Cũng như một người khó ghiền thuốc phiện vậy đó, khó xả ghiền thuốc phiện nổi, khó cai vậy đó, nó giống hệt như vậy. Thành ra biết đó là nghịch cảnh, nhưng mà lìa không được. Và Địa Tạng Bồ Tát từ Đức Phật giao phó cho cái trách mạng, cho trách nhiệm rằng là Ngài là cái người mà sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, và Đức Phật kế tiếp là Di Lặc Tôn Phật chưa có hạ sinh thành Phật ở nơi đời này, trong thời gian chống trải Đức Phật như vậy, thì Thích Ca Mâu Ni Đức Bổn Sư giao phó hết thảy chúng sinh ở nhân thiên, ở thế giới Ta Bà này hoàn toàn phú chúc cho Địa Tạng Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi.